Lối về nguồn. Với chân như Phật tính thì làm gì có đường, có lối, làm gì có đi, có về, cũng chẳng có văn tự, lời nói. Chỉ vì phương tiện nên mới có muôn đường, muôn lối, muôn phương pháp trên các sách vở, báo chí, ở khắp mọi nơi, cũng không ngoài mục đích là để chỉ dẫn cách thức tu hành sao cho kết quả mà thôi. Nếu là người chín chắn, hỏi ai tu hành mà lại không chọn cho mình một đường lối, một pháp môn thật thích hợp? Mặc dầu không ít thì nhiều, ai cũng biết đại khái về lý thuyết, về mục đích của sự tu hành của mình, như tu để sạch phiền não, để hết vô minh, để ra ngoài tam giới, để không còn sinh tử, vân vân. Rồi sẽ được kết quả là an nhiên, tự tại, vĩnh viễn. Cái kết quả mỹ mãn siêu việt này còn được gọi qua nhiều danh từ khác nhau, như về nhà, về nguồn, về quê cũ, về cội, vân vân. Cách gọi như thế để thay vì không gọi thẳng là chân như, bản lai diện mục, tự tính, Phật tính, vân vân. Rất nhiều người dựa theo tự tính, đệ nhất nghĩa đế, rồi cứ nói rằng không có đường lối gì, không một phương pháp gì, không có văn tự, lời nói gì, và hễ thấy ai nói hoặc viết gì thì cũng bảo là đã lọt vào tứ cú, nghĩa là cứ gán vào đệ nhất nghĩa đế, để rồi chỉ chấp rằng thiền là không được nói gì mà chỉ im lìm thôi. Trong thực tế, Đức Phật thuyết giảng dòng dã 49 năm, để lại 84.000 pháp môn và 12 đại tạng kinh. Thế cho nên, dù căn cơ, nghiệp chướng và sự hiểu biết của chúng ta có khác nhau thật, nhưng chẳng ai lại không cần chọn cho mình một phương pháp, một đường lối để tu. Vậy, dù muốn hay không muốn, nếu tu hành để được một kết quả tuyệt đối thì không thể nào mà không có những phương pháp, những đường lối để giúp chúng ta tu. Mà cái kết quả của sự tu hành nhanh hay chậm cũng đều do phương pháp, đường lối và sự nỗ lực của chúng ta.